đã phải cho tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhàn Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ của anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình vùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người vùi nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân và tôi muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc trên vệ đường. Quả vậy, cái bình nứt đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thực ra, ta biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Rivettius đã nói, vì tôi là con người nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Nghĩa là ông ta chấp nhận những khiếm khuyết bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, ngã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trong thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa. Cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là, mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt đức tin, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết trân trọng mọi thứ ta có và sử dụng chúng sao cho thật có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, cho dù ta sống trong bất cứ hoàn cảnh sống như thế nào. Như ông chủ của cái bình nước, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc, trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và Người đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, trên những bất toàn của chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng tự cho mình là chiếc bình lành và lòng đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy những khiếm khuyết, những vết nứt trong cuộc sống của những tha thể ngoài mình. Nhưng thực ra, chỉ mình Thiên Chúa là đấng duy nhất lượng giá được sự đóng góp cũng như giá trị việc làm của mỗi người. Có những thành công, những công phúc thật rõ ràng, thật rạng rỡ trong đánh giá của mọi người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không to tướng. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống như cái nhìn của con người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bất toàn, như một công cụ thô kệch. Nhưng chúng con trông cậy, phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa chúng con sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Đồng thời, xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của những người anh em, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những sai lầm, những yếu hèn của chính chúng con vậy. Amen.
Vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con tin sống cho Ngài. Chúa ơi, con tin sống cho Người. Trọn đời con vang bài ca mới để Người khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc